Quốc Vinh xin chào quý vị. Úc đang xem xét những lợi hại nếu một mình tiến hành các hoạt động để khẳng định các hoạt động quân sự để khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Báo The Australian tường thuật rằng Ủy ban An ninh Quốc gia đã được báo cáo và thảo luận những tình huống có thể dẫn đến nếu Canberra có hành động cương quyết như vậy.
Báo The Australian tường thuật rằng các nguồn tin thân cận chính phủ liên bang cho biết kế hoạch đơn phương diễn tập quân sự ở Biển Đông là một phần trong những gì được thảo luận ở Washington trong chuyến thăm mới đây của Thủ tướng Malcolm Turnbull. Được biết nội các chưa đưa ra quyết định chính thức về chuyện này. Thời gian qua, Trung Quốc đã nhanh chóng cởi nới các bãi đá trong khu vực và xây dựng nhiều công trình như hải cảng và căn cứ quân sự, kể cả đường băng dài đủ để chiến đấu cơ lên xuống. Hoa Kỳ không công nhận những gì Bắc Kinh tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, bao gồm gần hết vùng Biển Đông. Hải quân Mỹ đã có các hoạt động quân sự nhằm thực thi quyền tự do hàng hải nhằm nhắc nhở Trung Quốc phải nới lỏng sự kiểm soát tại vùng biển đang có tranh chấp với Philippines, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan này. Tường cân nhắc lại, tháng 10 năm ngoái, Hải quân Hoa Kỳ đã cho khu trục hạm tối tân nhất của họ, chiếc USS Laysan, đến gần hai bãi đá Subi và đá Vành Khăn. Trước đó hồi tháng 4, máy bay thám thính tối tân của Mỹ P-8 Poseidon cũng đã bay đến đó. Bên cạnh đó là máy bay ném bom hạng nặng B-52 của Mỹ cũng thường xuyên bay qua khu vực này. Nhật Bản tuyên bố sẵn sàng tham gia, nhưng cho đến nay không được Washington khuyến khích vì sợ kích động vết thương chiến tranh với Trung Quốc trong đệ nhị thế chiến. Không quân Úc, tuy vậy, lâu nay đã thường xuyên tuần tra ở Biển Đông với các phi vụ cất cánh từ căn cứ ở Malaysia. Trong tháng 11, máy bay PC-3 Orion của Úc đã bay đến gần một đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Trường Sa, khiến tờ Hoàn Cầu Thời báo ở Bắc Kinh giận dữ bình luận rằng thật đáng tiếc nếu như một ngày nào đó một chiếc máy bay bị bắn rơi tại đây lại là máy bay của Úc. Bắc Kinh cũng có phản ứng gay gắt với Washington. Hồi tháng 10, đô đốc Wu Shangli của Hải quân Trung Quốc cảnh báo một đô đốc của Mỹ rằng chiến tranh có thể bùng nổ nếu Hoa Kỳ tiếp tục thách thức chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Trong khi quan tâm nhiều hơn đến những gì đang xảy ra ở Biển Đông, sách lược của Úc là tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc trong các hoạt động an ninh hàng hải. Hồi tháng 10, tàu chiến của Úc thăm các căn cứ hải quân Trung Quốc và tham gia tập trận chung. Hai khu trục hạm HMAS Arunta và Stewart đã được lệnh không đến gần Trường Sa khi trên đường đến Shenzhen thuộc Quảng Đông. Mới đây, thì ba chiến hạm của Trung Quốc đã cùng tập trận với khu trục hạm HMAS Darwin ở ngoài khơi Queensland. Phó Đô đốc Tim Barrett của Hải quân Úc đưa ra một thông cáo về cuộc tập trận đó như sau.
Hải quân Hoàng giáo Úc cộng tác với Trung Quốc và tất cả các đối tác của Úc trong khu vực nhằm đem đến một môi trường an ninh và hợp tác, khuyến khích quan hệ xây dựng giữa các quân đội trong vùng. Các quan hệ như thế này là một cơ hội để hợp tác gần gũi và tăng thêm sự hiểu biết về cách thức hoạt động của nhau.
Quý vị đang nghe tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông với Quốc Vinh. Theo báo điện tử TheEnquirer.net, Philippines nhận được sự ủng hộ về ngoại giao từ Úc trong vụ kiện yêu sách đường chín đoạn của Trung Quốc mà Manila đang kiện lên Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc ở La Hague.
Hôm thứ Tư 27 tháng 1, Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop nói rằng phiên tòa bị Trung Quốc tẩy chay này sẽ giải quyết một lần dứt khoát về tính hợp pháp của quy chế lãnh hải của các hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp lâu nay. Thông tấn xã AP tường thuật, bà Bishop tuyên bố tại Washington rằng phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hợp Quốc là vô cùng quan trọng như là một tuyên cáo về nguyên tắc quốc tế. Dự kiến tòa sẽ đưa ra phán quyết trong năm nay. Phát biểu tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ, bà Bishop nói rằng mặc dù Trung Quốc đã nói họ sẽ không tuân thủ phán quyết của tòa, nhưng phán quyết đó sẽ được tất cả các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền hoặc có quyền lợi trong các tranh chấp ở Biển Đông. Bà Bishop nói, phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực sẽ quyết định một đảo nhân tạo có được hưởng quy chế 12 hải lý đặc quyền kinh tế theo Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển hay không. Bà Ngoại trưởng còn nói rằng, theo cách hiểu của Úc thì không được, và đó là theo luật pháp quốc tế. Bà Bishop cũng nói, như Hoa Kỳ, nước Úc ủng hộ quyền tự do hàng hải và quyền sử dụng không phận ở Biển Đông. Tuy nhiên, bà Bishop từ chối không xác nhận là Úc có thể tuần tra khu vực này giống như đồng minh Hoa Kỳ đang làm hay không. Ngoại trưởng Úc thúc giục Trung Quốc và các nước ASEAN hãy đồng ý một quy tắc ứng xử Biển Đông mà Philippines kêu gọi từ 10 năm nay mà chưa có tiến triển gì. Bà Bishop cảnh báo nguy cơ dẫn đến xung đột vì những bước đi sai lầm của các bên liên quan. Trong khu vực chỉ có Hải quân Úc, Nhật và Hoa Kỳ là có thể chống lại sự hung hăng của Trung Quốc trong việc thu tóm lãnh thổ. Một bài xã luận của báo Sydney Morning Herald, chủ biên Á Châu-Thái Bình Dương John Garnott đã đánh giá rằng Trung Quốc đã có thể phát động một chiến dịch quân sự từ các đảo nhân tạo họ mới xây ở Biển Đông. Ông này nhận định là Trung Quốc đã thắng một bàn trong bàn cờ tìm cách kiểm soát Biển Đông khi cơi nới các bãi đá ngầm thành những hòn đảo nhân tạo. Tác giả trích dẫn các nguồn tin cao cấp trong chính phủ nói rằng không ai có thể ngăn chặn Trung Quốc thắng thêm một bàn nữa, đó là có khả năng cưỡng lại được những nỗ lực của Hoa Kỳ và đồng minh, kể cả Úc, trong việc thách thức chủ quyền của Trung Quốc và thực thi quyền tự do hàng hải ở Biển Đông. Các chuyên gia quân sự tiên đoán đến năm 2017, Trung Quốc sẽ hoàn tất việc trang bị cho các đảo nhân tạo, hải cảng, căn cứ hải quân, trại lính, đường bay và hệ thống radar, hầu từ đó tung ra các chiến dịch quân sự và bán quân sự trên toàn khu vực Biển Đông. Với khả năng quân sự như vậy, Trung Quốc có thể ngăn chặn hải quân của các nước láng giềng yếu kém hơn và có khả năng gây gián đoạn cho tuyến đường vận chuyển 3/5 hàng hóa của Úc.
Cảm ơn Xuân Ngọc. Trở lại với vụ kiện yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc mà Philippines đang đưa ra trước Tòa Trọng tài Thường trực của Liên Hiệp Quốc ở La Hay, thì luật sư Nguyễn Văn Thân, một trong những người am tường về tranh chấp ở Biển Đông, đồng ý với ý kiến của Ngoại trưởng Julie Bishop ở chỗ là tuy Trung Quốc nói họ không công nhận quyền tài phán của tòa này, thế nhưng phán quyết của tòa sẽ tái khẳng định những nguyên tắc quốc tế mà các nước liên quan có thể ủng hộ.
Lý do là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, khi các quốc gia thành viên gia nhập vào Công ước, thì các quốc gia đã ngay vào lúc đó đã chấp nhận thẩm quyền của tòa theo Công ước. Tòa trọng tài được thành lập dưới phụ lục 7 của Công ước. Vấn đề có thẩm quyền hay không là do tòa quyết định, chứ không phải là do các quốc gia thành viên quyết định. Tại vì nếu như mà các quốc gia thành viên mà tự quyết định đó, thì cái vụ kiện nào có lợi cho họ thì họ cho là tòa có thẩm quyền. Cái vụ nào mà họ nghĩ là họ không có lợi cho họ thì tòa cho rằng tòa không có thẩm quyền thì như vậy cái hệ thống luật pháp nó không có hoạt động được. Cái đó đã trở thành một cái hệ thống luật pháp bị tê liệt. Theo chúng tôi nghĩ rằng quyết định của Trung Quốc không tham gia vào vụ kiện là một cái sự bất lợi lớn cho Trung Quốc trên phương diện pháp lý và trên phương diện công luận quốc tế. Và các quốc gia lớn, các quốc gia khác trên thế giới gồm có Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Úc Đại Lợi, Ấn Độ đều bày tỏ một cái lập trường rất là rõ ràng và nhất quán là họ không binh bên nào, họ không binh phi luật tân và họ không binh Trung Quốc. Nhưng mà họ yêu cầu tất cả mọi bên tranh chấp phải giải quyết tranh chấp theo đúng luật quốc tế. Mà bây giờ luật quốc tế nói rằng là tòa có thẩm quyền mà Trung Quốc cưỡng lại, thì chúng tôi cho rằng đó sẽ là một cái Trung Quốc tự đặt mình ở một cái thế rất là bị bất lợi và sẽ trong tương lai có thể được bị coi như là một quốc gia lớn mà không có trách nhiệm, không biết tôn trọng luật pháp.
Nếu thưa anh xét về các cái luận cứ mà Phi Luật Tân đang đưa ra trước Tòa Trọng tài Quốc tế, thì các nước khác mà cũng có những cái tuyên bố về chủ quyền ở trong khu vực Biển Đông thì có cái nào có thể áp dụng được hay không thưa anh?
Những cái mà chúng ta có thể áp dụng được là những nguyên tắc pháp lý. Đặt ví dụ như nếu như tòa chấp nhận cái lập trường luận cứ của Phi Luật Tân là những cái đảo ở Biển Đông, những cái đá ở Biển Đông mà hiện giờ Trung Quốc đang chiếm đóng đó, thì tất cả những cái đó đều được gọi là đá, chẳng hạn như theo những hình ảnh chụp từ vệ tinh mà Phi Luật Tân đưa ra. Đá Vành Khăn, Bãi Cỏ Mây, đá Subi, đá Gavin, đá McKinnon. Tất cả những cái đó đều là những cái bãi đá chìm. Tại vì dựa trên những cái bằng chứng hình ảnh chụp từ vệ tinh mà họ đưa ra, thì những cái bãi đá này đa phần như là thông thường thì nằm ở dưới mặt nước. Nó chỉ nhô lên khi nước thủy triều rút xuống. Thành ra những cái thực thể này được gọi là low tide elevation, được gọi là những cái bãi đá chìm. Dưới công ước thì những cái bãi đá chìm này không có được hưởng bất cứ quy chế nào, bất cứ một cái quy chế hàng hải nào hết. Và không có một cái quốc gia nào được quyền claim chủ quyền, có nghĩa là được quyền, được đặt cái yêu sách chủ quyền đối với các thực thể đó. Mà những cái bãi đá đó nó sẽ đương nhiên thuộc về chủ quyền của cái quốc gia mà những cái bãi đá đó nằm ở trong cái thềm lục địa của những cái quốc gia đó. Đặt ví dụ như Phi Luật Tân nói rằng trong những cái bãi đá này đó, có một số bãi đá, nó là những bãi đá chìm,
có một số nó nằm ở trong cái thềm lục địa của Phi Luật Tân, thì đương nhiên nó thuộc chủ quyền của Phi Luật Tân. Đó là một cái luận cứ rất là quan trọng. Nếu như mà tòa chấp nhận cái luận cứ đó, đó thì rõ ràng việc Trung Quốc chiếm đóng những cái bãi đá đó, rồi xây đảo nhân tạo, rồi đặt những cái bục lên, thì rõ ràng đó là một cái việc làm bất hợp pháp dưới luật quốc tế. Tuy nhiên á, Việt Nam có thể sử dụng cái nguyên tắc đó, nhưng mà Việt Nam không thể đương nhiên áp dụng cái nguyên tắc đó đối với những cái thực thể khác như Gạc Ma, như là những cái bãi đá mà Việt Nam đang tranh chấp với Trung Quốc, là tại vì tòa không có tiếp nhận bằng chứng đối với Gạc Ma hay là đối với những cái bãi đá khác.
Một trong những cái luận cứ quan trọng của Trung Quốc đưa ra là họ nói rằng họ đã hoàn tất thương thuyết biên giới lãnh thổ với 12 trên 14 quốc gia láng giềng, rồi phân định lãnh hải với Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ rồi. Họ nói rằng khi tiến hành vụ kiện với Tòa trọng tài quốc tế thì Phi Luật Tân đã vi phạm tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông mà ký kết giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Thì anh đánh giá như thế nào trước cái luận cứ đó?
Thứ nhất, cái việc mà Trung Quốc đã thương thuyết biên giới lãnh thổ với nhiều quốc gia, là thứ nhất là Trung Quốc có đường biên giới với rất nhiều quốc gia, có 14, 15 quốc gia. Và cái việc mà tôi chỉ xin đơn cử một cái thí dụ như thế này. Ví dụ như anh là một cái người hay tranh cãi hay gây lộn với hàng xóm của anh. Anh có rất là nhiều cái vụ tranh cãi và anh sau đó anh thương thuyết, anh dùng cái sức mạnh của anh để anh ép những cái người hàng xóm nhỏ chấp nhận cái biện pháp mà anh đưa ra, thì không có nghĩa là cái người làng xóm nhỏ hơn cái người thứ 13, 14 mà chưa có đồng thuận được, chưa có dàn xếp được cái tranh chấp với anh đó, không có nghĩa là người ta không có được quyền đưa anh ra tòa. Tại vì hai mình nói về hai cái vấn đề đó, nó khác nhau. Cái vấn đề Phi Luật Tân đã cố gắng thương thuyết với Trung Quốc từ năm 1992. Sau hơn 20 năm thương thuyết không đi đến một cái kết quả nào, mà càng ngày Trung Quốc càng lấn Phi Luật Tân, càng tấn công tàu thuyền Phi Luật Tân, ngăn cản không cho Phi Luật Tân được đánh cá hay là được khai thác dầu ở trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi Luật Tân. Thì như vậy Trung Quốc lại nói rằng tôi ép anh như vậy nhưng mà anh không được quyền kiện tôi. Thì đó là một cái lập luận khó mà cho một cái người bình thường nào có thể chấp nhận được. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, cái tuyên bố ứng xử tại Biển Đông đó mà Trung Quốc nêu ra đó, là tòa trong cái phiên xử thẩm quyền hồi tháng 7, tòa đã có cứu xét cái vấn đề này rất kỹ và tòa đã đưa ra một cái bản phán quyết. Và cái bản phán quyết nói rất là rõ cái tuyên bố ứng xử này đó, nó không có tính ràng buộc giữa Trung Quốc và ASEAN. Nó chỉ là một cái tuyên bố mang tính chính trị thôi. Mà ASEAN đã thúc giục Trung Quốc rất nhiều lần tiến tới ký một cái bộ quy tắc ứng xử, có nghĩa là một cái code of conduct. Thì cái bộ quy tắc ứng xử đó nó sẽ có giá trị ràng buộc pháp lý. Nhưng mà Trung Quốc không chịu ký. Tại vì Trung Quốc nghĩ rằng nếu mà Trung Quốc ký thì Trung Quốc sẽ không tiếp tục tiến hành được những cái bước chiếm dần những cái đảo ở Biển Đông, hay là tiến hành những cái công tác xây cất đảo nhân tạo như mà Trung Quốc đã làm, cũng như là có những cái động thái dẫn đến cái vấn đề quân sự hóa ở Biển Đông, như là đưa tàu chiến phi cơ ra các bãi đá mà Trung Quốc xây lên. Chính Trung Quốc là cái quốc gia không muốn có những cái quan hệ pháp lý ràng buộc như vậy. Tại đó là những cái lý luận mà Trung Quốc đưa ra thì nó không có gì mang tính thuyết phục, và tòa đã cứu xét và đã phản bác những cái lập luận.
Lời của luật sư Nguyễn Văn Thân ở Sydney cũng đã kết thúc tạp chí Sóng Ngầm Biển Đông kỳ này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.